Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1236, một mũi tên trúng hai con nhạn, góc truyện audio.com, Nhạc Chi Phong chết cái chết rất đột nhiên, 2 giờ chưa có người xông vào phong Nhạc Hiên dùng một đao cắt đứt cuống họng của Nhạc Chi Phong, sau đó chết trên đường đến bệnh viện. Cuối cùng được bệnh viện cứu chữa thêm 1 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng Nhạc Chi Phong vẫn tử vong. Khi bệnh viện tuyên bố Nhạc Chi Phong tử vong thì thực tế tin tư xê này đã được truyền khắp các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô, dù là bất kỳ giới xã hội nào ở thủ đô cũng biết tin tức Nhạc Chi Phong bị giết. Nếu nói khoa trương một chút, tin tức này thật sự chấn động thủ đô, vấn đề đầu tiên không phải suy xét xem hung thủ là ai, mà làm thế nào để nói điều này cho lão gia Nhạc gia. Lão gia Nhạc gia đã hơn 90 tuổi, dù là ở chính giới hay quân đội đều có uy tín cực cao, dù lão đã sớm không còn đảm nhiệm chức vụ gì, cũng không còn thực quyền gì, nhưng chỉ cần lão tùy tiện nói một câu cũng vẫn có nhiều chính khách và quan lớn đi chấp hành. Cũng vì vậy mà năm xưa Nhạc Chi Phong mới là đệ nhất công tử thủ đô, bây giờ cũng vẫn là người rất quan trọng ở thủ đô, đủ để cho tứ đại gia tộc có kiêng kỵ lớn. Trước đó cũng hiểu sự quan trọng của lão gia Nhạc gia, vì thế mới cố tìm cách kéo dài mạng sống của ông, cũng vì thế mà hắn mới quen biết với Y Tiểu Âm. Nữ thần y đệ nhất thủ đô thật sự điều trị rất tốt cho Nhạc lão gia. Trước Tết nhiều người gặp qua Nhạc lão gia đều nói ông cụ sống thêm vài ba năm nữa cũng không phải là vấn đề. Nhưng cũng không ai ngờ chính là Nhạc Chi Phong lại chết trước Nhạc lão gia, điều này thật sự làm cho mọi người không biết nên nói cho ông lão biết như thế nào, mà cũng chẳng ai biết ông lão có chịu được đả kích này không. Cuối cùng đám người thương lượng quyết định chờ Y Tiểu Âm về thủ đô, khi đó sẽ báo tin Nhạc Chi Phong chết đi cho Nhạc lão gia, như vậy dù ông lão không chịu nổi đả kích thì Y Tiểu Âm vẫn có thể cứu chữa được. Lúc này mọi người lại ý thức được một sự kiện, đó chính là có một thần y ở bên cạnh thì rất quan trọng. Nếu Y Tiểu Âm không rời khỏi thủ đô, có lẽ Nhạc Chi Phong sẽ được cứu, vì vậy mà mọi người đều có một quyết định, đó là nhất định phải nghĩ biện pháp giữ chân Y Tiểu Âm ở thủ đô, nếu không sau này bọn họ sinh bệnh cấp tính, hoặc bị ám sát như Nhạc Chi Phong, đều có thể thoát chết. Khi mọi người đã nghĩ kỹ nên làm sao thông báo tin tức cho Nhạc lão gia thì bắt đầu suy xét xem hung thủ là ai, cũng không có ngoại lệ, ai cũng nghĩ đến một người, đó là Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong gần đây có xung đột với Hạ Thiên cũng không phải điều gì bí mật ở thủ đô, ai cũng biết nguyên nhân là vì một người phụ nữ không những xinh đẹp mà còn quan trọng với Nhạc Chi Phong, mà người phụ nữ này cũng quan trọng với mọi người, cũng chính là nữ thần y đệ nhất thủ đô Y Tiểu Âm. Dù mọi người không biết giữa Hạ Thiên và Nhạc Chi Phong có xung đột gì cụ thể, nhưng chuyện Hạ Thiên cưỡi chuyên cơ đi đến Thục Đô và bị máy bay chiến đấu truy kích lại được mọi người biết khá rõ, mà bọn họ cũng nghe nói đây là chuyện mà Nhạc Chi Phong ra tay. Nhưng bọn họ nghe nói Hạ Thiên rất may mắn, máy bay chiến đấu không bắn tan tành chuyên cơ của Hạ Thiên, ngược lại Hạ Thiên còn đánh rơi cả máy bay chiến đấu. Tất nhiên đối với mọi người thì quá trình cụ thể không quan trọng, mà quan trọng là hai ngày trước Nhạc Chi Phong muốn giết chết Hạ Thiên, nhưng bây giờ Nhạc Chi Phong lại bị giết mà hạ. Góc truyện audio.com, Thiên là kẻ bị hiềm nghi lớn nhất, hơn nữa Nhạc Chi Phong cũng không phải tay trói gà không chặt, Phong Nhạc Hiên cũng chẳng phải nơi bình thường, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Người bình thường muốn giết Nhạc Chi Phong thì sẽ không chắc thành công, nhưng Hạ Thiên thì không thể nghi ngờ có năng lực như thế. Nhưng lúc này mọi người chợt phát hiện ra một sự kiện, Hạ Thiên lúc này đang có mặt ở Thục Đô, có vô số người có thể làm chứng, cũng có video để chứng minh, khi Nhạc Chi Phong bị giết thì Hạ Thiên đang đánh người ở thủ đô, nói cách khác kẻ giết Nhạc Chi Phong không phải là Hạ Thiên. Dù thật sự là Hạ Thiên ra tay giết người cũng không phải hắn tự mình làm việc. Nhưng ngoài Hạ Thiên ra thì còn ai muốn giết Nhạc Chi Phong? Chiều nay, hầu như tất cả lực lượng công an ở thủ đô, cả lực lượng quân đội cũng tham gia, hung thủ cũng nhanh chóng được xác định là một người đàn ông mặc áo bào xám, nhưng không biết đối phương là ai. Dù công an và quân đội đều điều động nhưng ám tổ lại không có động tĩnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì tránh thị hiềm. Vì tổ trưởng ám tổ Hạ Thiên là người bị tình nghi lớn nhất, lúc này đã xác nhận hung thủ nhưng vẫn có nhiều người cho rằng có liên quan đến Hạ Thiên, như vậy thì ám tổ không được tham dự điều tra, để tránh nói ra nói vào. Lúc này ở căn cứ ám tổ, Mộc Hàm và Mị Nhi khá rảnh rỗi, hai người bọn đang đi tản bộ trong căn cứ, nhưng các nàng giống như tản bộ thực chất đang thương lượng vấn đề. Đã bắt được hung thủ chưa? Mị Nhi khẽ hỏi, còn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi. Mộc Hàm trả lời, cậu ấy có nói cho chị biết kẻ giết chết Nhạc Chi Phong là ai không? Mị Nhi biết rõ Nhạc Chi Phong chết đi là do Hạ Thiên âm thầm bày ra, nhưng đến bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc Hạ Thiên để ai giết chết Nhạc Chi Phong. Không, chồng nói muốn cho tôi một bất ngờ. Mộc Hàm lắc đầu, cậu ấy còn nói đây là kế sách một mũi tên trúng hai con nhạn, đến bây giờ tôi vẫn không rõ, rốt cuộc thế nào là một mũi tên trúng hai nhạn. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi lấy điện thoại ra tìm một tấm hình đưa đến trước mặt Mị Nhi. Cô xem, đây là người kia, nhưng tôi không biết hắn, mà trong kho tư liệu của ám tổ cũng không có bản ghi chép nào về người này. Người này ăn mặc kỳ quái, mặc áo bào màu cho nữa sao? Mị Nhi hơi nhíu mày, áo bào cho chẳng lẽ là hắn? Mị Nhi, cô biết đối phương là ai sao? Mộc Hàm có chút kinh ngạc, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trước kia sắc lang kia có nói với tôi một chuyện về người tu tiên, còn nói có một người đàn ông mặc áo bào màu cho, gọi là Viên Thiên Chính, là người Viên gia, không biết có phải tên này không? Nhưng Viên Thiên Chính là kẻ địch của cậu ấy, nghe cậu ấy nói thì Viên Thiên Chính đã bị phế bỏ rồi. Mị Nhi có chút mê hoặc, rõ ràng nàng cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Viên Thiên Chính người Viên gia, Mộc Hàm ngẩn ngơ, sau đó có chút hưng phấn. Mị Nhi, xem ra cô đoán đúng, chính là Viên Thiên Chính, thật sự là một mũi tên bắn trúng hai nhạn. Thì ra là như vậy, chiêu thức của chồng cũng rất cao minh, làm cho Viên Thiên Chính giết chết Nhạc Chi Phong, mà Nhạc Chi Phong xong đời thì Viên gia cũng đi tong, chồng không cần làm gì nhiều cũng có thể giải quyết hai phiền toái. Tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi, vì chưa từng gặp Viên Thiên Chính. Mị Nhi lắc đầu, sau đó đề nghị, nếu không chị hỏi cậu ấy đi. Mộc Hàm suy, góc chuyện audio.com. Nghĩ rồi lắc đầu, thôi bỏ, chồng có lẽ rất bận, chúng ta chờ tin sẽ hay hơn. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi khẽ cười với Mị Nhi. Nếu cô thật sự muốn biết, cô có thể điện thoại cho chồng, mà chồng nhận được điện thoại của cô sẽ rất vui, cái gì cũng cho cô biết thôi. Tôi cũng không muốn điện thoại cho tên kia. Mị Nhi hừ một tiếng, sắc lang kia là kẻ được một tấc sẽ tiến lên một thước, nàng chủ động điện thoại cho hắn, sợ rằng hắn sẽ cho rằng nàng nhớ hắn. Mị Nhi đang nói thì điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại ra xem, sau đó nhận điện thoại. Chú Triệu, có chuyện gì sao? Vài phút sau Mị Nhi cúp điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Hàm. Chú Triệu nói cảnh sát đuổi bắt hung thủ tổn thất nặng nề, quân đội cũng chết không ít, bây giờ bọn họ muốn ám tổ chúng ta giúp đỡ. Người kia thật sự là tu tiên, bọn họ tổn thất là bình thường. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Nhưng nếu dựa theo lời của sắc lang kia, sợ rằng hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của Viên Thiên Chính. Mị Nhi nhíu mày, nếu là người khác trong ám tổ đi thì tổn thất sẽ không nhỏ, tôi cảm thấy chúng ta nên suy xét một chút. Xem ra phải hỏi chồng, xem cậu ấy sắp xếp thế nào. Mộc Hàm suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra bấm máy của Hạ Thiên. Sau đó Mộc Hàm cúp điện thoại nhìn Mị Nhi, chồng nói chúng ta không cần quan tâm chuyện này, chỉ cần đợi là được. Cậu ấy rốt cuộc muốn gì? Mị Nhi có chút bất mãn, nhưng lúc này điện thoại của Mị Nhi lại vang lên. Chú Triệu, sao? À, vâng, cháu hiểu rồi. Mị Nhi nhận điện thoại, sau đó nàng cúp điện thoại và nói với Mộc Hàm. Chúng ta không cần đi, Viên Thiên Chính đã bị bắt. Ai bắt? Mộc Hàm có chút buồn bực. Tống Ngọc Mị, Mị Nhi có chút không vui. Dựa theo lời của chú Triệu, Tống Ngọc Mị như một tiên nữ dùng một chưởng đánh Viên Thiên Chính hộc máu, sau đó bắt Viên Thiên Chính, xem ra vị Tống tiểu thư này muốn thay đổi hình tượng trong mắt mọi người. Thì ra là như vậy, Mộc Hàm lầm bầm, xem ra chồng đã sớm sắp xếp xong, hèn gì nói chúng ta không cần quan tâm. Bây giờ chỉ cần Viên Thiên Chính thừa nhận có liên quan đến Viên gia, như vậy Viên gia sẽ xong. Sắc lang kia hình như có nói Tống Ngọc Mị cũng biết Viên Thiên Chính, vì vậy lần này tám phần là Tống Ngọc Mị chứng thật thân phận phận của đối phương, với địa vị của nàng sẽ làm người ta tin tưởng, xem ra kế sách bắn trúng hai nhạn của cậu ấy là không có vấn đề. Mị Nhi khẽ nói, Mộc Hàm gật đầu, đó là đương nhiên, Nhạc Chi Phong chết phải có người phụ trách, dù có người nghi ngờ chồng, nhưng chồng không ở thủ đô, nghi ngờ cũng vô dụng. Đồng thời lúc này chồng ở thủ đô có nhiều người giúp đỡ, tôi tin mọi người sẽ cho là Viên gia ra tay, Viên Thiên Chính là người Viên gia, như vậy là đủ. Cách chương.